Lát nữa gặp, em sẽ nói ngay. Vừa đáp, Josephine, trong lúc vui vẻ, kiễng chân hôn lên má Paco. Ngay sau đó, nàng nghe tiếng máy xe David gầm lên, rồi tiếng lốp xe nghiến mặt đường ken két rợn người. Nàng chạy ra, vừa kịp thấy xe anh chồm lên, đâm vào sau một xe khác, ngoặt gấp, rồi lao vút đi. Nàng đứng như chôn chân tại chỗ, sững sờ. Chuyện gì vậy nhỉ? Quá nửa đêm, khi còn đang trằn trọc bởi không sao ngủ nổi. Josephine nghe có tiếng xe quen quen đỗ lại ngay trước nhà. Nàng mở cửa sổ nhìn xuống, thấy David ngồi gục đầu vào tay lái, người đổ nghiêng vào cửa xe. Nàng khoác vội áo ngoài, chạy ra. Nghe tiếng chân, anh ngẩng lên và mở cửa xe, nắm tay nàng, kéo lên ngồi cùng. Trong xe nồng nặc mùi rượu. Sau một hồi lâu im lặng đầy chết chóc, David cất tiếng, giọng líu díu vì giận chứ không phải vì say, và mỗi lời anh như trút ra nỗi đau khổ vô cùng tận. Dù đã là chồng em, anh cũng không có quyền ngăn cấm em biểu lộ tình cảm chân thật của mình với người đồng giới, thậm chí khác giới. Nghĩa là bao giờ em cũng được tùy thích làm những gì em muốn. Anh chỉ xin em một điều, là xin chứ không phải cấm, khi nào còn là bạn anh, đừng có hôn hít cái bọn đàn ông Mexico khốn kiếp. Anh chỉ xin điều đó thôi, Josephine. Nàng không thể ngờ nguyên do đó. Em hôn Paco bởi anh ấy đã nói một câu về tình yêu của chúng mình làm em rất vui. Đó hoàn toàn là một nụ hôn cảm ơn, anh yêu. David như không nghe thấy gì, vẫn đang tiếp tục dòng hồ ức của mình. Em sẽ được nghe câu chuyện mà anh chưa hé răng với bất cứ ai. Anh rất yêu chị ruột của anh, mà chắc em từng đã nghe tên chị ấy. Beth. Josephine nhớ ngay đến hình ảnh người con gái có nước da trắng nõn, mái tóc hung, gương mặt xinh xắn mà nàng đã gặp mỗi khi đến chơi với Mary Lou. Năm nàng 8 tuổi thì nghe tin Beth chết. Khi đó David khoảng 15, có lẽ vậy. Nàng nói, khi chị Beth mất em có biết. Em biết nhầm đấy, Josephine. Chị Beth vẫn sống. Chẳng khác bất ngờ bị nện mạnh vào đầu. Josephine nói bừa. Anh nhầm thì có. Chị Beth mất chẳng những em mà còn. Rồi nàng bỗng thấy mình vô lý, ngưng bặt lại. David nhìn sâu vào mắt Josephine, giọng run rẩy. Beth hiện đang ở bệnh viện tâm thần. Chị ấy bị một thằng làm vườn người Mexico cưỡng hiếp. Phòng Beth ở đối diện phòng anh. Nghe tiếng la thét của chị, anh vội chạy qua và thấy thằng kia đã lột chuồng chị ra và đang cưỡi lên bụng chị. Anh xông vào vật lộn với hắn cho đến khi mẹ anh gọi được cảnh sát đến. Hắn bị giam lại và ngay tối hôm đó đã tự treo cổ trong nhà tạm giam. Còn Beth thì sau đó bị tâm thần và sẽ không bao giờ ra khỏi bệnh viện ấy được. Anh không biết nói sao để em hiểu anh thương chị ấy thế nào, và cũng từ cái đêm hôm ấy, anh.ans đã không thể nào chịu nổi cảnh bọn Mexico. Giọng anh nghẹn lại. Nàng kéo đầu anh tựa sát ngực mình, thì thầm. Em xin lỗi, David. Em biết ơn vì anh đã kể em nghe chuyện ấy. Em yêu anh. Sự kiện đó càng đẩy họ lại gần nhau hơn và họ đã nói, đã bàn với nhau những chuyện mà trước đó chưa bao giờ nghĩ là sẽ bàn, sẽ nói. Nghe người yêu kể về lòng mộ đạo đến mức cuồng tín của mẹ nàng, anh gật gật đầu, vẻ hiểu biết. Anh cũng có một ông cậu như vậy, sang tận Tây Tạng học đạo. Một hôm David nói, tháng sau anh tròn 24 tuổi. Đó là tuổi lập gia đình của đàn ông nhà Kenyong, như một truyền thống, hoặc một tục lệ, không thể muộn hơn. Nghe xong, mất mấy đêm nàng không ngủ nổi. Tối hôm sau, anh rủ nàng xem phim. Nhưng khi đã ngồi lên xe, anh lại bảo, nghe nói phim này dở lắm, chúng mình ngồi chơi đâu bàn chuyện mai sau đi, em yêu. Nàng không đáp, chỉ nép thật sát vào anh. Mình đến hồ Dewey, anh yêu. Nàng thầm thì, lòng những muốn được anh ngỏ lời cầu hôn trong khung cảnh thơ mộng ấy, và sung sướng khi thấy anh cho xe quay đầu chạy theo hướng đó. Hồ Dewey cách Odessa ngót 50 dặm, về phía bắc. Đêm rất đẹp. Mặt nước lấp lánh ánh sao, chan hòa ánh trăng. Và gió nhẹ như ve vuốt. Hai người ngồi im trong xe tận hưởng vẻ đẹp và lắng nghe những âm thanh bí ẩn của trời đêm. Bỗng nhiên Josephine muốn dâng tặng David một món quà gì đó để anh hiểu nàng yêu anh biết bao nhiêu, để anh hiểu không còn gì là quan trọng với nàng hơn anh. Nàng biết món quà đó là gì rồi. Xuống tắm đi, anh yêu. Nàng nói. Mình đâu mang theo đồ bơi, em yêu. Mình vẫn coi như có nó, được không anh? Nàng hỏi chỉ để mà hỏi, bởi trong khi anh còn chưa biết trả lời sao thì nàng đã chạy ra sát mép nước, vừa chạy vừa vứt bỏ dần váy áo trên người. Trần truồng, nàng lao xuống làn nước ấm. Rồi nàng thấy David rẽ nước ở bên. Josephine em, anh như nói không nên lời, nghẹn ở đâu đó, lẫn ở đâu đó. Nàng nhào vào anh, thấy anh cũng đã trần trụi như nàng. Họ ghì chặt lấy nhau, biết mình và cả biết nhau đều thèm khát dữ dội, thèm khát đến cả đau đớn. Một cái gì đó của cơ thể anh cứng rắn và ấm nóng ép sát vào nàng, và anh thều thào. Không, em yêu, mình không thể. Nàng đưa tay xuống cầm lấy cái đó của anh, nắm thật chặt, thấy nóng rực khắp cả thân hình đang ngâm trong làn nước đêm lạnh lạnh, nói. Được mà, anh yêu. Em muốn tình yêu của chúng ta không có chữ không. Anh bế nàng lên bờ, đặt nàng ngay bên mép nước và nằm lên trên nàng. Họ đi vào trong nhau, hòa với nhau, với đất trời, với trăng sao, với màn đêm, là một, rồi cùng lúc thốt lên những tiếng kêu vô nghĩa của mãn nguyện đủ đầy. Rồi họ cứ nằm lặng đi bên nhau, chỉ ôm nhau, không nói. Mãi nửa đêm anh mới đưa nàng về nhà. Và chỉ đến khi vùi đầu vào gối nàng mới nhớ ra anh vẫn chưa cầu hôn nàng. Nhưng cần chi nữa, dù sao nó vẫn chỉ mang tính thủ tục lễ nghi. Những gì họ đã có với nhau mới thực sự là lớn lao, thực sự là của tình yêu, tình vợ chồng. Ngày mai, hãy ngủ đi, chỉ còn mấy tiếng nữa là đến ngày mai rồi. Nàng tự ru mình, rồi ngủ thiếp đi. Chắc chắn chưa bao giờ Josephine ngủ ngon đến vậy. Mãi quá trưa nàng mới thức dậy cùng nụ cười trên môi. Nàng còn cười tươi hơn khi thấy mẹ chạy vào, trên tay là chiếc áo cưới rất đẹp, tuy đã là áo cũ. Nàng chỉ thôi cười khi nghe mẹ nói. Đến cửa hàng Rubaker mua cho mẹ chục mét đăng ten. Đây là chiếc áo bà Topping vừa đưa mẹ làm mẫu để may áo cưới cho Sissy. Thứ bảy này nó sẽ làm đám cưới với David Kenyon. Chia tay Josephine, anh về ngay nhà rồi vào gặp ngay mẹ. Bà đang nằm trên giường, như ngủ, nhưng mở mắt ngay ra khi nghe thấy tiếng chân và mỉm cười khi biết đó là David. Chào con, đi chơi đâu mà về muộn thế? Chào mẹ, con đi chơi với Josephine mẹ ạ. David không thấy mẹ nói gì mà chỉ nhìn anh bằng cặp mắt nâu sáng và linh lợi, bèn tiếp. Con sẽ cưới Josephine. Bà nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Con nghĩ mẹ sẽ cứ mặc con làm cái việc sai lầm đó ư? Con xin mẹ hãy hiểu Josephine hơn. Và hãy tin vào con trai mẹ. Tất nhiên là mẹ tin con. Và mẹ cũng biết Josephine là một cô gái đẹp, đáng yêu. Nhưng chưa đủ để làm dâu nhà Kenyon. Người con sẽ lấy làm vợ phải là Sissy Topping. Chỉ nó mới mang hạnh phúc đến cho con, và nếu con lấy nó, mẹ sẽ rất sung sướng. Anh nắm bàn tay gầy và nhăn của mẹ, nói, mẹ biết là con rất yêu mẹ, rất muốn mẹ được sung sướng vì con, nhưng trong chuyện này, con tự quyết định được mẹ ạ. Bà hỏi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Mọi quyết định của con đều đúng cả sao, David? Anh nhìn bà một cách chăm chú. Không hề bối rối hoặc động lòng, bà nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng. Mẹ có thể tin được là bao giờ con cũng hành động đúng không? Con sẽ không bao giờ làm những điều ngốc nghếch, những điều kinh khủng chứ? Anh nhấc vội tay ra. Con luôn hiểu rõ những việc mình làm chứ? Giọng bà mỗi lúc nhẹ thêm đi nhưng hàm ý lại càng thêm lộ rõ. David luống cuống. Vì Chúa, con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Con tàn phá cái nhà này đủ rồi đấy, David. Con bảo yêu mẹ mà nỡ để mẹ chết vì sự ngốc nghếch của con sao? Con nghĩ mẹ chịu đựng hết chuyện này tới chuyện khác của con được ư? Anh ấp úng những lời phân đua. Bà thở dài, chép miệng. Giờ con lớn rồi, mẹ không thể đưa con đi được nữa. Mẹ chỉ muốn con xử sự như một người lớn, con hiểu mẹ nói gì không? Con yêu Josephine, yêu lắm, mẹ ạ. Con chỉ... Cơn ho của mẹ cắt ngang lời David. Anh vội gọi bác sĩ tới, sau đó ngồi nói chuyện với ông ta. Bác sĩ vỗ vai anh. Tôi e bà chẳng còn sống lâu được, anh hãy can đảm lên. Còn có thể cầu xin hoặc tranh cãi gì nữa. Tưởng đã thất vọng hoàn toàn nhưng rồi chợt nảy ra một ý, hôm sau David tìm đến nhà Sissy Topping. Mẹ tôi cứ cho rằng tôi và cô nên là vợ chồng nhau. Sissy không để anh nói hết. Em cũng cho là nên như thế, David ạ. nhưng tôi đã yêu người khác, anh nóng nảy, và tôi biết nói thế này thì thật không phải, nhưng chúng ta có thể chỉ là vợ chồng từ nay cho đến khi mẹ tôi mất, rồi cô sẽ cho tôi ly dị, cô nghe có được không? Shiji đăm đắm nhìn anh như thể đoán xem anh nói thật hay đùa, rồi với sự dịu dàng nhất mà cô có thể gật đầu. Vâng, nếu anh thực sự muốn vậy. David đứng dậy, cúi mình. Tôi không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình, của cả Josephine nữa. Anh nói thành thực. Mình là bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Shiji đáp, có vẻ thành thực không kém. Tiễn David ra khỏi, cô ta nhấc điện thoại gọi cho bà Kenyon. Mọi việc đã đúng ý mẹ. Rồi gác máy liền. David không ngờ Josephine đã biết về đám cưới của anh với Shiji trước cả khi anh gặp được nàng để giải thích mọi chuyện. Khi đến nhà nàng, anh thấy bà Shinsky ngay ngoài cửa. Anh lễ phép chào rồi hỏi. Josephine có nhà không ạ, cháu muốn nói chuyện với cô ấy. Đáp lại, bà trừng trừng nhìn anh với vẻ đắc thắng độc địa, lầm rầm. Chạy cách nào cho thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa, hỡi bầy quỷ dữ. Địa ngục đang chờ đón các ngươi. David nhắc lại. Cháu muốn gặp Josephine, thưa bác. Nó đi rồi, ha ha, ha ha, nó đã đi rồi. Chương 18. Chiếc xe khách đầy bụi bặm rong ruổi trên tuyến đường Odessa El Paso San Bernardino Los Angeles đổ khách xuống bến xe Hollywood trên đường Vai vào lúc 7 giờ sáng. Trên chặng đường dài dạc gần 2.000 cây số đó, trong 2 ngày trên đường đó, vật ở một chỗ nào đó không nhớ nổi. Josephine Shinsky đã kịp trở thành Jill Castle. Vẻ ngoài nàng vẫn đẹp cái vẻ đẹp khêu gợi đến mức khiêu khích như xưa, song bên trong thì đã hoàn toàn là một con người khác. Một cái gì đó, một vẻ gì đó của Josephine đã chết, đã vĩnh viễn mất đi. Ngay khi mẹ vừa dứt lời về đám cưới của David với Shiji, nàng đã biết mình phải ra đi, và quyết định phải đi ngay lập tức. Nàng thu vén mấy vật dụng cần thiết, những gì có thể nhét vào vali được, mà chủ yếu là quần áo, đầu óc chỉ loay hoay mang cái này bỏ cái kia mà không hề nghĩ đến chuyện quan trọng nhất, nàng sẽ đi đâu và sẽ làm gì để sống ở đó. Thực sự nàng chỉ nghĩ là phải đi càng nhanh càng tốt khỏi cái mảnh đất mang tên Odessa này. Đúng vào lúc xách vali lên, nhìn quanh gian phòng lần cuối cùng như sợ bỏ quên vật gì quan trọng. Josephine bắt gặp những bức hình diễn viên nàng dán khắp tường và chợt nhớ tới ước mơ. Hollywood thuở nào, nhớ tới cả buổi tối nàng kể cho David nghe về mơ ước đó, nhớ cả câu anh nói khi nghe xong. Anh sẽ không để em đi đâu cả. Nàng sập mạnh cửa phòng, không thèm khóa nữa. Chẳng lâu sau, Odessa, mẹ, Mary Lou, Shiji, Paco, và cả David nữa tất nhiên, đã lui lại sau, đã mờ khuất dần trong tâm trí nàng, theo vòng quay của những chiếc bánh xe. Và cũng chính những bánh xe đó đang đưa nàng tới một cuộc đời mới, với những cơ hội mới. Sướng hay khổ, vui hay buồn, may mắn hay rủi ro đang chờ nàng ở phía trước, nàng đâu biết nổi, nàng chỉ cần biết rời xa được thị trấn Odessa ấy, rời xa được những con người ấy đã là cái may mắn đầu tiên trong cuộc đời mới của nàng rồi. Đầu nàng bỗng lại đau dữ dội. Lẽ ra nàng đã phải đi khám, dù chỉ để biết nguyên do của nó, còn việc chữa trị sẽ tính sau. Song bây giờ thì cũng chẳng quan trọng gì nữa. Những cơn đau đầu cũng là một mảnh của quá khứ và chẳng có lý do gì để nó léo đéo theo sang cuộc đời mới của nàng. Cuộc đời ấy làm gì có chỗ cho nó, nàng tin tưởng vậy. Vĩnh biệt Josephine Shinsky. Muôn năm Jill Castle. Chương 19. Nghe thì vô lý và buồn cười hơn cả chuyện hài hước mà Toby vẫn kể trên sân khấu, nhưng anh Toby Temple đã thực sự trở thành một siêu sao là do cuộc gặp gỡ, hoàn toàn tình cờ giữa một vụ kiện, một ca mổ ruột thừa và Tổng thống Mỹ. Xuất phát điểm là bữa tiệc thường niên của câu lạc bộ báo chí Washington mà bao giờ Tổng thống Mỹ cũng là khách mời danh dự. Chỉ riêng vị khách này thôi, bữa tiệc đã trở thành một sự kiện trọng đại, chưa kể còn có sự hiện diện của Phó Tổng thống, các nghị sĩ, các thành viên nội các, rồi quan tòa, rồi chính khách, rồi đám văn nghệ sĩ tiếng tăm, và tất cả những ai có thể xin, mua, mượn hoặc ăn cắp được vé vào cửa. Không chỉ trong nước mà gió ỉ truyền thông quốc tế cũng rất chú ý đến bữa tiệc này và thường đưa tin về nó một cách cặn kẽ đến từng chi tiết, nên người dẫn chương trình vừa có vinh dự lớn lại vừa có trách nhiệm không nhỏ. Năm nay người ta đã mời một danh hài nổi tiếng làm việc đó và ông ta đã nhận lời. Một tuần sau đó, danh hài ra hầu tòa bởi một cô gái 16 tuổi kiện ông ta là cha của đứa bé mà cô mới sinh ra. Nghe lời khuyên của luật sư riêng, ông ta bèn đi nghỉ ở một nơi nào đó mà không một ai biết nổi. Người được chọn để thay thế danh hài kia là một nam tài tử điện ảnh cũng nổi tiếng không kém. Ông ta có mặt ở Washington rất đúng hẹn, một ngày trước bữa tiệc, để rồi chiều hôm sau, chỉ vài giờ nữa là khai mạc, người đại lý gọi điện tới báo rằng ông ta vừa phải nhập viện vì vỡ ruột thừa. Các nhà tổ chức như ngồi trên lửa cuống cuồng rà soát danh sách mong tìm được người có thể thay thế cho người vừa lãnh nhiệm vụ thay thế. 5 giờ đồng hồ nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Những nhân vật khả dĩ đều, hoặc không thể bỏ dở công việc đang làm, hoặc ở xa không thể về kịp bữa tiệc, họ cứ nhăn nhó loại dần, và về cuối danh sách, họ bắt gặp cái tên Toby Temple. Một vị lắc đầu ngay. Anh ta chỉ diễn ở các câu lạc bộ buổi tối và mồm miệng độc địa lắm, ai mà dám cho dẫn chương trình ở bữa tiệc có tổng thống và nhiều khách mời quan trọng tham dự. Một vị khác tặc lưỡi. Cũng có thể, nếu ta dặn anh ta bớn bớt đi một chút. Vị đứng đầu các nhà tổ chức hắng giọng. Chọn Toby, đầu tiên nó hay ở chỗ anh ta hiện đang ở New York và chỉ một giờ bay là đã có thể ngồi ngay bên cạnh chúng ta. Ai có thể đưa ra nhân vật nào khả thi hơn, nếu không tôi quyết định sẽ là Toby. Sự thể như vậy đấy. Nhìn khắp bữa tiệc chỉ thấy VIP là VIP. Toby bỗng tự đặt câu hỏi, nếu một trái bom nổ tung ở đây, liệu nước Mỹ có còn ai chỉ huy? Tổng thống ngồi trên bục danh dự, phía sau là vài nhân viên an ninh. Do bận bịu với các lễ nghỉ nên không ai trong các nhà tổ chức nhớ ra là phải giới thiệu Toby với Tổng thống, song anh cũng chẳng vì thế mà phật ý, tự nhủ, rồi chính Tổng thống sẽ phải nhớ đến ta. Vài phút trước, Downey, vị đứng đầu các nhà tổ chức và cũng chính là người đã quyết định mời Toby, thân mật nói với anh. Chúng tôi đều thích cái hài hước của anh, nhất là khi anh chĩa nó vào khán giả. Tuy nhiên, khách mời của chúng tôi tối nay, cứ coi họ cũng là khán giả đi, đều là những người rất nhạy cảm. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không hề có ý nói rằng họ không thích hoặc không biết đùa cợt. Vấn đề là tất cả những gì diễn ra ở đây tối nay đều được truyền đi khắp thế giới và tất nhiên chúng ta, cả anh và tôi, đều chẳng ai muốn làm hoặc nói gì để Tổng thống, và cả các quan khách dự tiệc phải bẽ mặt. Tóm lại là chúng tôi muốn anh cứ hài hước thỏa thích nhưng đừng khiến ai phải tức giận, thậm chí chạnh lòng. Toby cúi đầu. Tôi xin nghe ông, và mong ông hãy tin ở tôi. Bữa ăn đã xong, mặt bàn đã được dọn sạch sẽ. Downey bước tới bục diễn giả, long trọng. Thưa Tổng thống, thưa các vị khách quý, tôi hân hạnh được giới thiệu với các quý vị người dẫn chương trình tối nay của chúng ta, ông Toby Temple, một trong những danh hài trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất. Xin mời ông Toby Temple. Tiếng vỗ tay nổi lên, nhưng éo lẽ theo phép lịch sự nhiều hơn là hâm mộ khi Toby đứng dậy và tiến đến trước micro. Anh đưa mắt nhìn lướt qua các gương mặt rồi dừng lại ở Tổng thống Mỹ. Ngài là người bình dị, dễ gần gũi, không hề tin vào cái mà các chính khách thường gọi là ngoại giao cấp thượng đỉnh. Con người với nhau, đó là cái chúng ta cần. Ông tuyên bố vậy, trong một bài nói được truyền đi khắp nước. Hãy bỏ cái lối suy nghĩ phụ thuộc quá nhiều vào máy móc cơ khí hoặc điện tử. Hãy trở về với bản năng của mình. Khi ngồi với các nguyên thủ quốc gia khác tôi thích thương lượng bằng cái đít quần của tôi hơn. Thiên hạ ai cũng biết, cũng nhớ, và rất hay nhắc lại câu nói này của ông. Giờ đây, Toby nhìn thẳng vào vị Tổng thống của nước Mỹ, hãnh diện chen lẫn xúc động khiến giọng anh run run. Thưa Tổng thống, tôi bẩm sinh ngu dốt nên không biết lấy gì để bày tỏ niềm xúc động được có mặt tại đây, vào tối nay, cùng với con người mà toàn thế giới đều phải đưa tin về cái đít quần của ngài. Im lặng sừng sốt cho đến khi Tổng thống phá lên cười ha hả, và lập tức tất nhiên toàn thể quan khách cười phá lên theo trong tiếng hoan hô rầm rộ. Được đạt từ lúc đó cho tới khi mãn tiệc, Toby mặc sức tung hoành. Anh nhại giọng nói hay điệu bộ, hoặc giễu cợt, hoặc thậm chí công kích các VIP trong bữa tiệc từ chính khách đến quan tòa, lan sang cả giới nghệ thuật báo chí. Ai nấy đều thích thú nghe, đều biểu lộ sự tán thưởng, đều gập mình lại mà cười, bởi họ nghĩ anh chỉ muốn họ vui. Tổng thống vui, bữa tiệc vui chứ anh có là gì để dám tỏ ra ác ý với họ, và họ còn cười, còn thích thú bởi gương mặt ngây thơ, ngơ ngác của anh khi thể hiện những tình cảm đó. Cũng tại bữa tiệc còn có khách mời là tùy viên, tham tán của một vài sứ quán nước ngoài. Toby bắt chước ngôn ngữ của những nước đó tuyệt đến mức họ liên tục gật đầu khen ngợi. Trong vai nhà thông thái ngốc nghếch, Toby tựa như cây gậy của gã mù, chỗ nào cũng chọc vào, nơi nào cũng dò dẫm. Anh nói đủ thứ chuyện, bàn tới mọi vấn đề, vừa ngợi ca vừa nhiếc móc người nghe, còn họ thì cứ cười. Cả bữa tiệc, không sót một ai đứng dậy vỗ tay hoan hô anh. Tổng thống bước tới thân mật vỗ vai anh, nói: "Thật là tuyệt. Đầu tuần này chúng tôi có bữa tiệc nhỏ tại Nhà Trắng, và tôi sẽ rất vui nếu được anh có mặt. Toby." Ngay đêm ấy, nhiều làn sóng radio đã nhắc tới Toby. Hôm sau toàn bộ các tờ báo đều nói về thành công của anh. Rất nhiều lời anh nói được đưa ra trích dẫn. Rồi đêm diễn tại Nhà Trắng còn thành công hơn nữa, mang đến cho anh những lời mời quan trọng từ khắp thế giới. Anh sang London biểu diễn riêng cho nữ hoàng, rồi diễn tại vũ trường nổi tiếng Palladium. Anh được mời tới Italia, rồi tiện đường được mời qua Berlin. Rồi Paris trèo kéo anh đến bằng được. Trở về Mỹ, anh thường được Tổng thống mời chơi golf, rồi được mời dự bữa tối ở Nhà Trắng. Tại những nơi đó, anh hay được gặp các chính khách lớn, các thống đốc bang, các trùm tài phiệt, và anh chẳng tha thứ gì họ. Nhưng càng bị anh rủa xả bao nhiêu, họ lại càng cười, càng ưa thích anh bấy nhiêu. Trong các bữa tiệc do họ làm chủ, không bao giờ họ quên mời anh tới và gieo hò khích lệ khi anh tuôn những lời lẽ hài hước cay độc lên đám khách khứa của mình. Một trong những mốt của giới thượng lưu khi ấy là đánh bạn với Toby Temple. Lời mời biểu diễn ngày một nhiều thêm, đến mức Clifton phải mướn thêm người giúp việc chuyên trách hợp đồng biểu diễn của Toby. Ông vui chẳng kém người khách hàng của mình, song nó khác xa cái vui của chính Toby, bởi nó chẳng liên quan gì đến danh vọng hay tiền bạc. Anh là một khách hàng độc đáo nhất, một học trò tuyệt diệu nhất mà cuộc đời làm nghề đại lý của ông chưa từng gặp, và cũng khó có thể gặp được người thứ hai. Từ khi Toby còn chưa mấy danh tiếng, ông đã thầm coi anh như con, đã bỏ không ít thời gian cũng như công sức gây dựng cho anh. Và cũng thật đáng đồng tiền bát gạo. Toby đã học, đã luyện tập cật lực, đã làm việc cật lực để có được hôm nay. Và anh luôn rộng rãi với ông, bởi rất biết tấm lòng cũng như công sức của ông với anh, một điều không dễ gặp trong cái nghề này. Các khách sạn hạng nhất của Las Vegas đều muốn được anh biểu diễn. Clifton nói, tôi biết tiền bạc không thành chuyện, họ chỉ muốn có anh, vậy thôi. Còn nữa, tôi hiện có trong tay kịch bản của các hãng phim Fox, Universal, Pan Pacific, toàn những vai chính dành cho anh. Trước mắt anh toàn quyền lựa chọn, và tôi có thể sắp xếp lịch trình sao cho thỏa mãn cao nhất sự chọn lựa đó. Ông ngưng lại giây lát, mỉm cười. Anh có thể sang châu Âu biểu diễn, có thể nhận lời mời của bất kỳ quốc vương, tổng thống nào, hoặc có thể làm riêng một chương trình của bất cứ hãng truyền hình nào mà vẫn không phải từ bỏ Las Vegas và vẫn có mặt trong những bộ phim điện ảnh mà anh muốn thủ vai chính. Ta sẽ được bao nhiêu nếu ta làm riêng một chương trình truyền hình? Clifton rất vui khi nghe Toby dùng chữ ta chứ không phải tôi. Ông cười đắc ý, tôi nghĩ có thể đòi họ trả tới 10.000 đô la mỗi tuần cho mỗi chương trình dài khoảng 60 phút và phải ký hợp đồng trong vòng 2 đến 3 năm. Tôi dám chắc họ sẽ rất vui khi ký với chúng ta, bởi họ đã có được anh. Và ngay khi hết hợp đồng, ta đã có hơn 1 triệu đô la, chưa kể thêm số thu lượm ở những nơi khác nữa, mà tất cả là bắt đầu từ cái đít quần của Tổng thống. Toby ngả người ra lưng ghế, hả hê nghĩ. Ta phải nhớ ơn cái đít quần ấy, anh nhìn sang vẻ mặt hả hê không kém của Clifton, cũng như không quên công lao của ông già bé nhỏ này. Hẳn ông đã biết ta sẽ chấp nhận cái hợp đồng 10.000 mỗi tuần kia nên mới hả hê vậy. Bởi ông sẽ có cả 100.000 đô la trong đó mà. Ông có công có sức với ta thật, nhưng có đáng hưởng tới mức ấy không? Ông ta đâu phải lăn lóc trong hệ thống nhà vệ sinh để nhận những lon rỗng ly cạn ném vào mặt, đâu phải tìm tới các lang băm chữa bệnh lậu do các cô gái điếm đổ cho vì chỉ đủ tiền ngủ với họ, đâu phải ngủ trên những tấm gỗ đầy dẹp, đâu phải ăn những món mà đến chuột cũng chỉ ngửi qua rồi bỏ đi, đâu phải liên tục di chuyển từ hang hùm này tới ổ rắn khác. Ông ta đã trải qua những gì để bây giờ đòi lại từ anh cả 100.000 đô la ở cái hợp đồng ấy? Anh đã từng cười phá lên khi nghe một tay phê bình của New York Times bảo anh là kẻ thành đạt sau một đêm ngon giấc. Anh nhắm mắt lại, như muốn ngủ, và bảo Clifton. Hãy đòi chương trình truyền hình riêng của tôi với giá cao nhất. Một tháng sau, Clifton đã ký với hãng truyền hình Consolidated Broadcasting, vẫn được gọi tắt là CB. Trong lúc Toby lật lật bản hợp đồng chưa giáo mực, Clifton nói, họ muốn có hãng phim nào đó đỡ cho phần thiếu hụt. Tôi cũng muốn vậy, vì có thể moi ra những hợp đồng làm phim. Đã định cụ thể hãng nào chưa? Toby thờ ơ hỏi. Pan Pacific. Toby ngẩng đầu lên. Với Sam Winter. Tôi không mảy may nghi ngờ khi nói Sam Winter hiện là giám đốc sản xuất phim số 1 của Hollywood. Thêm nữa, Sam lại đang có kịch bản phim Chàng trai tìm về miền Tây mà tôi muốn vai chính của nó phải thuộc về anh. Không phản đối chứ, Toby. Tôi từng là lính của Sam hồi bên châu Âu. Và anh ta vẫn chưa trả tôi một món nợ. Được đấy. Ta cho gã con hoang ấy một trận. Họ đang ngồi với nhau trong phòng tắm hơi thuộc khu thể thao của Pan Pacific nồng mùi hương bạch đàn. Clifton vươn tay, ngả người ra sau, lẩm bẩm, giá cứ luôn luôn được thoải mái thế này thì còn cần tiền làm gì nữa. Sao những lúc thỏa thuận hợp đồng ông không nói vậy? Sam trêu, nghe tin ông đã ký cho Toby Temple với CB hả? Không sai, và đó là hợp đồng lớn nhất của CB từ khi thành lập. Giọng Clifton không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Thế còn chỗ tiền thiếu hụt của chương trình thì ông kiếm đâu ra mà bù vào? Sam hỏi. Anh biết để làm gì? Sam. Clifton vờ ngạc nhiên. Có thể chúng tôi cũng quan tâm đến nó, nếu được phép. Hơn nữa, tôi còn có thể ký với Toby hẳn một hợp đồng làm phim, tất nhiên phim nhựa chứ không phải truyền hình. Kịch bản đã có. Chàng trai tìm về miền Tây, tôi nghĩ Toby hợp với vai chàng trai, chẳng biết nghĩ có đúng không? Clifton làm bộ ngán ngẩm. Sao không nói sớm, Sam? Tôi thỏa thuận với MGM mất rồi. Còn hợp đồng ký chưa? Sam hỏi, chẳng có vẻ gì hốt hoảng. Clifton hơi hững trước vẻ bình thản ấy. Mới thỏa thuận miệng, văn bản thì chưa. Nhưng... không lâu sau... Clifton đã hoàn tất một hợp đồng ngon lành cho Toby, và tất nhiên, cho cả ông nữa. Pan Pacific cam kết tài trợ cho chương trình của riêng Toby trên truyền hình và dành cho anh vai chính trong phim Chàng trai tìm về miền Tây. Còn một vài điều khoản của hợp đồng cần phải bàn bạc kỹ xong, cả hai đành phải lao bổ ra khỏi phòng sông hơi vì nó đã nóng quá mức hưởng thụ. Hợp đồng ghi rõ Toby không phải có mặt trong những buổi tập. Việc đó là của người thay thế anh đảm nhận. Anh sẽ chỉ phải có mặt trong lần ghi hình cuối cùng. Anh rất thích điều khoản này, vừa không mất thì giờ vừa giữ bí mật màn diễn đến phút chót, và còn được tha hồ ứng tác. Một buổi chiều tháng 9 năm 1956, Toby bước vào rạp hát opera để ghi hình chương trình truyền hình riêng của mình. Mọi việc chuẩn bị đã xong, Toby bước vào chỗ mà người thay thế anh vẫn giữ trong các buổi tập. Một cái gì đó thiêng liêng khác thường bỗng ngự trị bỗng bao trùm lên nhà hát. Bầu không khí đặc biệt đó kéo dài suốt buổi chiều hôm đó, cho đến buổi tối khi chương trình được ghi hình và được phát sóng trực tiếp cho cùng lúc 40 triệu khán giả thưởng thức. Mỗi lúc máy quay kéo anh vào cận cảnh là mỗi lúc cả 40 triệu khán giả suýt xoa vì vẻ đáng yêu trên khuôn mặt anh và muốn ngay lập tức có anh trong phòng khách nhà mình. Chương trình truyền hình của riêng Toby ăn khách tức thì và chiếm ngay vị trí số 1 trong các chương trình giải trí trên toàn quốc. Nó đứng rất lâu ở vị trí đó, lâu lắm. Và Toby không đơn giản là ngôi sao nữa. Anh đã là siêu sao. Chương 20. Jill Castle không thể ngờ Hollywood lại khác xa so với nàng hình dung đến vậy, và lại hấp dẫn đến vậy. Biết thế này, nàng đã đến với nó từ lâu rồi. Quá nhiều đường phố đẹp, quá nhiều ngôi nhà đẹp và nhất là quá nhiều những gương mặt đẹp, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả cô gái lẫn chàng trai. Nàng đi tham quan thành phố bằng xe buýt một lần, rồi hai ba lần, vẫn chưa thấy chán. Khi xe chạy qua những ngôi nhà đẹp đẽ và được biết đó là nhà riêng của các ngôi sao điện ảnh, nàng biết rằng, đến một lúc nào đó mình sẽ là chủ một biệt thự đẹp như vậy ở khu Bel Air hoặc Beverly Hills, là những khu được giới tài tử điện ảnh ưa thích. Hiện tại, nàng đang ở tại căn phòng bé tẹo nằm trong một quán trọ gồm 12 phòng thảy đều, xinh xắn, như phòng nàng. Được cái nó rẻ và với $200 dành dụm mang theo, trước mắt nàng khỏi lo đêm nay không biết sẽ ngủ đâu. Quán trọ lại nằm ngay ở khu Bronson, chỉ cách đường vai, trung tâm thành phố, vài phút xe, chưa kể còn rất thuận tiện khi phải đi tới các hãng phim lớn của Hollywood. Quán trọ còn một điểm khá hấp dẫn với Jill, đó là đám khách thuê ở đó. Có hơn chục người thì cả hơn chục đều đã, hoặc đang liên quan tới điện ảnh, hoặc sẽ, như nàng. Nhưng dù đã hay đang, nòm họ sao đều thấy nản quá chừng. Tàn tạ, bệ rạc hơn là già nua túng thiếu. Tối tối, Họ tụ tập trong căn phòng chung của quán trọ, đứng ngồi ỉ quanh bộ bàn ghế cóc cáy với những mái tóc sơ sát quấn trong lô, những chiếc áo khoác phô ra lần vái lót, những đôi giày lỗ chỗ hàng năm không đánh xi. Nhưng những chuyện họ nói lại khác hẳn với vẻ ngoài của họ. Toàn những ước mơ bay bổng, những dự định to tát, những kế hoạch động trời và ai nấy đều sẵn những lời khuyên dành cho Jill. Một chị mặt nhăn mày nhó vừa bị cắt vai phụ trong một phim.